Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 13 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên có gần 60 hecta đất dành cho giao thông tỉnh. 5 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tăng 1,85% so với cùng kỳ. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và phong trào thi đua, Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, toàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI 5 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh tăng 1,85% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến hết tháng 5 năm 2023, trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tính chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, thì có đến 9 nhóm có chỉ số tăng giá, trong đó nhóm giáo dục tăng 38,12%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,31%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,57%. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,12%, nhóm nhà ở, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,59%, nhóm đồ dùng và dịch vụ khác tăng 0,89%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,11%. Chỉ có hai nhóm hàng hóa có chỉ số giảm giá là nhóm giao thông giảm 5,5%, làm CPI chung giảm 0,57%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 1,24%, làm CPI chung giảm 0,05%. Ngày 12 tháng 6, Ban cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm điểm bắt buộc tổ chức hội nghị vận động thuyết phục đối thoại với 5 hộ gia đình gồm ông Lê Duy Thiện và bà Vũ Thị Hạnh, ông Vũ Văn Thuận và bà Phạm Thị Ninh, ông Vũ Văn La, bà Ninh Phương Loan, bà Ninh Thanh Hường. Đây đều là các hộ đang sử dụng các thửa đất tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, bị cưỡng chế thực hiện kiểm điểm bắt buộc do không chấp hành quyết định kiểm điểm bắt buộc thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã báo cáo về hồ sơ pháp lý và quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với từng hộ gia đình. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các hộ gia đình đã nêu một số ý kiến thắc mắc liên quan đến diện tích đất bị thu hồi của gia đình, đề cập việc chưa được nhận thông báo thu hồi đất, quy trình thủ tục tiến hành thu hồi đất, vị trí đất tái định cư. Tiếp thu các ý kiến trên, Ban cưỡng chế đã trả lời chi tiết đầy đủ các ý kiến thắc mắc của các hộ gia đình. Trên cơ sở trao đổi thảo luận, hội nghị thống nhất kết luận, dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên thuộc nhóm dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng theo điểm D khoản 3, điều 62, luật đất đai năm 2013, nên việc thực hiện các chế độ chính sách về thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải áp dụng đúng khung chính sách của nhà nước. Ban cưỡng chế tiếp thu và giải đáp các ý kiến của các hộ gia đình, đề nghị các hộ gia đình ông Lê Duy Thiện và bà Vũ Thị Hạnh, ông Vũ Văn Thuận và bà Phạm Thị Ninh, ông Vũ Văn La, bà Ninh Phương Loan, bà Ninh Thanh Hường nghiêm chỉnh chấp hành quyết định cưỡng chế kiểm điểm bắt buộc theo quy định. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thịnh Đán đã tổ chức bàn giao công trình nhà tiêu học vệ sinh cho hộ gia đình chị Lăng Thị Nhung ở tổ 5 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Gia đình chị Nhung có hoàn cảnh khó khăn, bản thân chị và chồng không có công việc ổn định, chồng chị thường xuyên đau ốm, hai con đang trong độ tuổi đi học. Ngoài ngôi nhà được xây dựng từ lâu, các công trình phụ, nhất là nhà vệ sinh của gia đình không đảm bảo, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của gia đình. Qua rà soát, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thịnh Đán đã kêu gọi sự chung tay ủng hộ từ phía các hội viên và đã hỗ trợ được số tiền trên 13 triệu đồng, gồm cả ngày công lao động. Sau một thời gian ngắn, công trình có tổng trị giá trên 20 triệu đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng sự mong mỏi của gia đình, qua đó góp phần ổn định cuộc sống cho gia đình hội viên. Thực hiện công văn số 87 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam về việc triển khai chương trình khám phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai chương trình và ra soát thống kê số trẻ em bị mắc các dị tật vùng hàm mặt. Theo đó, đối tượng khám sàng lọc, phẫu thuật là trẻ em dưới 16 tuổi mắc các dị dạng dị tật gồm bị khe hở môi từ 6 tháng tuổi và nặng từ 8 kg trở lên, bị khe hở hàm ếch từ 18 tháng tuổi và nặng từ 10 kg trở lên. Di chứng dị tật bẩm sinh khe hở môi hàm ếch, sẹo môi, thông vòng miệng, dị tật mũi. Lưu ý không khám sàng lọc cho bệnh nhân mắc các bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi, hen suyễn, bệnh nhân bị ốm, sốt hoặc viêm nhiễm. Thời gian khám phẫu thuật từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2023. địa điểm khám và phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tổ chức OSV hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho bệnh nhân được chỉ định và kinh phí hỗ trợ tiền ăn định mức 350.000 đồng một bệnh nhân phải lưu lại bệnh viện để phẫu thuật. Tiền đi lại định mức 100.000 đồng một bệnh nhân ở cách nơi khám dưới 20 km, định mức 150.000 đồng một bệnh nhân ở cách nơi khám trên 20 km. Giấy tờ cần mang theo khi đi khám: thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em, căn cước công dân của cha, mẹ, người giám hộ đi cùng trẻ em. Để chương trình phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt năm 2023 đạt hiệu quả, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã thông tin về chương trình khám phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và người dân được biết, rà soát thống kê số trẻ em bị mắc các dị tật vùng hàm mặt, khe hở môi, hàm ếch, tổng hợp danh sách trẻ em có nhu cầu khám phẫu thuật. Phối hợp với đoàn khám phẫu thuật của tỉnh theo dõi, quản lý, hỗ trợ đối tượng trong thời gian đi khám phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Theo số liệu thống kê, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang có gần 60 hectare đất dành cho giao thông tỉnh, bao gồm bến bãi và điểm đỗ xe công cộng trên địa bàn. Cụ thể, thành phố đã áp dụng quy định cho phép đỗ xe dưới lòng đường đối với 23 tuyến đường đủ điều kiện. Với tổng diện tích gần 14 hectare, 15 tuyến đường được phép tổ chức đỗ xe trên vỉa hè với diện tích hơn 23 hectare. Diện tích đỗ xe trong các khu vực đô thị, khu dân cư mới là 17 hectare. Khu vực đỗ xe trong khuôn viên các cơ quan, đơn vị phục vụ cán bộ, công chức và người dân đến giao dịch là 4,5 hectare. Để tiếp tục phát triển các điểm đỗ xe nhằm đáp ứng tốt hơn tốc độ phát triển của phương tiện, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý việc sử dụng quỹ đất đỗ xe cho mục đích khác của các cá nhân, tổ chức, yêu cầu doanh nghiệp đầu tư các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tuân thủ các quy định về diện tích quỹ đất dành cho giao thông từ công tác lập quy hoạch đến triển khai dự án. Về lâu dài, thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục mời gọi nhà đầu tư xây dựng hệ thống hai bãi đỗ xe tỉnh ở khu vực trung tâm với diện tích từ 3.000 đến 5.000 m2 trên một bãi. Nhằm tuyên truyền và trang bị cho người dân những kiến thức về phòng cháy chữa cháy và các quy định hiện hành trong công tác phòng cháy chữa cháy, chiều ngày 11 tháng 6, Công an phường Tân Thịnh phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy cho đảng viên trong chi bộ tổ dân phố 12. Tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Công an phường truyền đạt một số nội dung quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới hiện nay, kiến thức cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy như vị trí, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với công tác phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời khuyến cáo mỗi gia đình nên trang bị ít nhất một bình chữa cháy để kịp thời xử trí khi có cháy xảy ra. Bà Lê Thị Kim Dung, Bí thư chi bộ tổ dân phố 12, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
hôm nay thì được các anh công an phường Tân Thịnh đến tuyên truyền về các kỹ năng phòng cháy chữa cháy đối với nhân dân tổ dân phố 12. Chúng tôi thấy rằng là các anh truyền đạt thì rất là dễ hiểu và nó thực sự là nó là những cái kỹ năng hết sức là cần thiết để cho nhân dân nói chung tăng cường thêm các cái kỹ năng để có những giải pháp tốt nhất.
Nhằm tuyên truyền và trang bị cho người dân những kiến thức về phòng cháy chữa cháy và các quy định hiện hành trong công tác phòng cháy chữa cháy, chiều ngày 11 tháng 6, Công an phường Tân Thịnh phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy cho đảng viên trong chi bộ tổ dân phố 12. Tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Công an phường truyền đạt một số nội dung quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới hiện nay, kiến thức cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy như vị trí, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với công tác phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời khuyến cáo mỗi gia đình nên trang bị ít nhất một bình chữa cháy để kịp thời xử trí khi có cháy xảy ra.
Hôm nay thì được các anh công an phường Tân Thịnh đến tuyên truyền về các kỹ năng phòng cháy chữa cháy đối với nhân dân tổ dân phố 12. Chúng tôi thấy rằng là các anh truyền đạt thì rất là dễ hiểu và nó thực sự là nó là những cái kỹ năng hết sức là cần thiết để cho nhân dân nói chung tăng cường thêm các cái kỹ năng để có những cái giải pháp tốt nhất.
Sau hội nghị, các đảng viên trong chi bộ sẽ là những hạt nhân tuyên truyền cho người thân, quần chúng nhân dân trong tổ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, việc nộp phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang được thực hiện theo nguyên tắc chia đều số người trên một hộ gia đình và đồng giá. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thực hiện việc này theo hướng thu phí dựa trên khối lượng, thể tích rác thải ra hàng ngày. Do vậy, tới đây, tổ chức cá nhân xả thải ra nhiều rác phải nộp phí nhiều hơn. Các loại chất thải rắn có khả năng tái chế và được hộ gia đình cá nhân phân loại đúng quy định sẽ được miễn nộp phí thu gom, vận chuyển và xử lý. Việc ra soát và lập danh sách số tổ chức cá nhân có nhu cầu xả thải rác sinh hoạt để thu phí đã được chính quyền thành phố Thái Nguyên giao các phòng ban, phường xã và công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên tổ chức triển khai bài bản có lộ trình. Cụ thể, năm 2018, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mới thống kê được khoảng 60.000 hộ với khoảng 170.000 nhân khẩu xả thải rác sinh hoạt có nộp phí theo quy định. Nhưng đến quý 1 năm 2023, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã phối hợp với cán bộ xóm, tổ dân phố của các phường xã, thống kê được trên 69.000 hộ với khoảng 205.000 nhân khẩu xả rác có nộp phí. Qua các đợt đánh giá về tình hình thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường của cơ quan chức năng cho thấy, việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đang được thực hiện thu theo đúng quy định của pháp luật, chưa có khó khăn gì lớn, ý thức của người dân dần được nâng cao, nên tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt được nâng lên theo từng năm. Ở một số khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đều đạt từ 95 đến 100%. Duy chỉ có một điểm công cộng, tuyến đường đang thi công trên địa bàn còn hiện tượng đổ thải trộm rác gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Để việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng hiệu quả, hàng năm, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đều phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ trưởng dân phố, trưởng xóm, ra soát số hộ phát sinh, thay đổi nơi ở để công tác thu được kịp thời và đầy đủ. Công ty cũng đã chú trọng đầu tư, cơ giới hóa phương tiện, thiết bị thu gom rác để nâng cao chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường như xe tải nhỏ, xe điện thu gom rác. Đặc biệt, trong quá trình chuyển đổi số, công ty đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dịch vụ đô thị và triển khai thanh toán dịch vụ vệ sinh môi trường không dùng tiền mặt. Trong đó, công ty đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường và xây dựng mã số định danh đối với các chủ nguồn thải là hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ để tiến đến quản lý chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường theo mã số định danh. Tính đến hết tháng 5 năm 2023, công ty đã thực hiện ký hợp đồng và xác định mã số định danh được 18.600 hộ trên 69.000 hộ, đạt 27%. Trong các tháng còn lại của năm 2023, công ty tiếp tục áp dụng thực hiện phần mềm quản lý chất lượng vệ sinh môi trường và phần mềm quản lý khách hàng để đồng bộ hóa thông tin, số liệu. Sự đồng bộ trong triển khai chính sách pháp luật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đang được đẩy mạnh để dần đưa công tác này trở thành chu trình khép kín, từ đó giúp mỗi cá nhân cư trú trên địa bàn có nghĩa vụ trả phí môi trường khi xả thải rác. Đây là việc làm đúng quy luật và có ý nghĩa lớn trong giáo dục nhận thức cho người dân, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và phong trào thi đua Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, toàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, với nỗ lực của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của nhân dân, phong trào thi đua đã được đẩy mạnh và tạo thêm niềm tin, động lực lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số trong các tầng lớp nhân dân. Là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, thống nhất nhận thức và hành động, rất nhanh sau đó, phong trào thi đua Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 được phát động rộng rãi trong toàn tỉnh. Đến nay, sau 2 năm thực hiện, ở mọi miền, từ thành phố đến những vùng xa khó khăn đều nhận được sự tham gia có trách nhiệm và đầy hứng khởi của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết.
Cái chuyển đổi số thì nó là làm thay đổi nhận thức của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, đặc biệt là cán bộ công chức. thì đã hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều. Và thông qua đó thì bản thân các doanh nghiệp hiện nay cũng ứng dụng cái công nghệ 4.0 vào trong sản xuất kinh doanh rất tốt.
Bà Nguyễn Thị Như Trang, Giám đốc Hợp tác xã Trà Sơn Dung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi đã đưa các cái sản phẩm của mình lên các cái sàn thương mại điện tử để quảng bá các cái hình ảnh sản phẩm của mình. Những cái sản phẩm bán lẻ và kể cả những sản phẩm bán buôn thì hiện tại đều thông qua các cái nền tảng số là khách hàng liên hệ với chúng tôi để đặt hàng.
Phong trào thi đua, Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 được triển khai đồng bộ hiệu quả, đã góp phần mang lại nhiều kết quả đột phá ở cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tỉnh đã thành lập trung tâm điều hành thông minh IOC, cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến, triển khai ứng dụng nhằm phát triển chính quyền số, xã hội số như Xây Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, sổ tay đảng viên điện tử. Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 8 trên 63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, tăng 4 bậc so với năm 2021. Năm 2023, Thái Nguyên cũng là một trong 7 tổ chức địa phương được trao giải tại hạng mục Top tổ chức địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội tự động hóa Việt Nam, Viện sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Có thể nói rằng nghị quyết đã đi vào cuộc sống, tạo nên một cái phong trào thi đua rất là rộng khắp trong chương trình chuyển đổi số. Trước khi nghị quyết ra đời thì Thái Nguyên cũng là một trong những tỉnh có cái chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin là cái tỉnh thấp trong cả nước, đứng hơn 40 trên 63 tỉnh thành. Tuy nhiên thì với sự chỉ đạo hết sức quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh thì cho đến nay thì chúng ta cũng đã có những cái con số có thể khẳng định được cái kết quả hết sức khách quan.
Nhận thức và hành động về chuyển đổi số tiếp tục chuyển biến tích cực, có sự lan tỏa ở các cấp, các ngành, các địa phương. Những kết quả và thành tựu bước đầu trong chuyển đổi số của Thái Nguyên sẽ là cơ hội để tạo ra những cú hích cho sự phát triển trong định hướng của tỉnh, chuyển đổi số một cách toàn diện với sự tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước. Ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
Bộ Thông tin Truyền thông xác định trọng tâm chuyển đổi số là việc đưa vào sử dụng những cái nền tảng số hỗ trợ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ chính quyền. Thái Nguyên có thể cân nhắc, xem xét và đưa vào hỗ trợ, sử dụng, triển khai nhanh, phổ cập nhanh những cái nền tảng số liên quan đến người dân, liên quan đến người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số trên những cái nền tảng mà quản trị tổng thể. Khi đưa lên được nền tảng số triển khai trên toàn tỉnh thì sẽ giúp Thái Nguyên đạt được những cái mong muốn và có những cái cơ hội mà thay đổi được thứ hạng của mình để tiến tới có một tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển.
Nguồn cảm hứng, định hướng vào hành trình chuyển đổi số mà Thái Nguyên đã lựa chọn và đang thực hiện sẽ đưa tỉnh tiến lên, hòa nhịp cùng sự phát triển. Với khát vọng vươn xa hơn nữa, Thái Nguyên phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Với mục tiêu đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo nội dung tuyên truyền kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13. 1.3. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ban hành nhiều chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chỉ đạo và triển khai tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng Đảng bộ quân đội, công an vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng lực lượng quân đội, công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, dự bị động viên hùng hậu. Chủ động ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, nâng cao chất lượng xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ các cấp và phòng thủ quân khu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đối ngoại và hội nhập quốc tế về quốc phòng an ninh được quan tâm đẩy mạnh với nhiều đổi mới sáng tạo, đạt được kết quả toàn diện. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong phòng chống dịch COVID-19 và cứu hộ cứu nạn được xã hội, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng. Lần đầu tiên chỉ đạo tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc tạo hiệu ứng lan tỏa, bảo đảm tính toàn diện, nâng cao hiệu quả trong triển khai đường lối đối ngoại trên cả ba trụ cột, đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại cấp cao, củng cố nền tảng quan hệ chính trị thuận lợi cho hợp tác phát triển. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kiện chính trị đối ngoại đặc biệt quan trọng, góp phần quan trọng tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo Việt Nam, Lào, Campuchia lần đầu tiên được tổ chức sau 30 năm là dấu mốc lịch sử, tạo động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy xu thế tích cực trong quan hệ giữa ba đảng, ba nước. Phát huy tốt vị thế đối ngoại, tích cực hội nhập, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và sự tin cậy đối ngoại, tích cực tham gia đóng góp có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác đa phương, góp phần giải quyết những vấn đề chung thách thức toàn cầu, tích cực thực hiện cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh về chống biến đổi khí hậu COP26 và COP27, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, xử lý các vướng mắc trong triển khai các hiệp định tự do FTA đã ký kết, tận dụng cơ hội từ hiệp định CPTPP, hiệp định EVFTA, phê chuẩn hiệp định RCEP53, kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do với Israel, góp phần quan trọng phục hồi kinh tế sau đại dịch, gia tăng các điều kiện để ứng phó với các thách thức về an ninh và phát triển, tạo không gian kinh tế ngày càng rộng mở cho đất nước. 1.4. Về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ban hành nghị quyết số 27 NQTU ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và rất nghiêm trọng, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân. Trên cơ sở đó, Quốc hội, Chính phủ khóa 15 đã sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức và nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai chương trình công tác toàn khóa của Quốc hội, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng nhằm thể chế hóa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 19 KLTU ngày 14 tháng 10 năm 2022 về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Lãnh đạo chỉ đạo thể chế hóa nghị quyết số 18 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, bảo đảm chặt chẽ trong quá trình sửa đổi luật đất đai năm 2013. Quốc hội xem xét thông qua 16 luật, 83 nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 4 pháp lệnh, 29 nghị quyết. Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2030, khắc phục hạn chế trong phân cấp, phân quyền, tăng cường công tác phối hợp và kiểm tra giám sát trong quản lý nhà nước. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh giản hợp lý đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế, chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, đến năm 2030 cơ bản hoàn thành, tập trung quản lý, phân cấp, phân quyền cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý biên chế theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo nội dung tuyên truyền kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 6 năm 2023. thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, có lúc có mưa to, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Nhằm tiếp tục cung cấp thêm lựa chọn tiện ích cho người sử dụng ứng dụng VSSID và thay thế cho phương thức nhắn tin đến đầu số 8079 để cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan bảo hiểm xã hội, gọi tắt là tài khoản VSSID. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900-9068 để hỗ trợ người dân cấp lại mật khẩu tài khoản VSSID. Theo đó, để cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, người sử dụng có thể làm như sau. Bước 1. Sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VSSID, gọi điện đến tổng đài 1900-9068, nhấn phím số 8 để lựa chọn chức năng cấp lại mật khẩu VSSID và làm theo hướng dẫn. Bước 2. Trợ lý ảo đề nghị bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cần lấy lại mật khẩu. Sau khi bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, hệ thống sẽ kiểm tra số điện thoại bạn đang gọi và mã số bảo hiểm xã hội. Nếu trùng khớp với dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý, trợ lý ảo sẽ đọc mật khẩu mới cho bạn. Mật khẩu mới sẽ được nhắc lại một lần để bạn ghi nhớ. Nếu không trùng khớp, trợ lý ảo sẽ thông báo số điện thoại và mã số bảo hiểm không khớp hoặc chưa đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bước 3. Kết thúc cuộc gọi. Lưu ý! Cước phí gọi đến tổng đài 1900-9068 là 1.000 đồng trên phút. Cước phí này được trả cho nhà cung cấp dịch vụ tổng đài. Như vậy hiện nay, người sử dụng VSSID có thể thực hiện cấp lại mật khẩu bằng hai cách. Cách 1. Sử dụng chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc chức năng quên mật khẩu trên trang https://dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Cách này yêu cầu trong tài khoản VSSID phải có thông tin địa chỉ email. Trường hợp khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử mà người dân chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể bổ sung địa chỉ email qua các kênh sau. Thực hiện việc lập tờ khai TK1TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của đơn vị tổ chức dịch vụ thu đang quản lý. Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo mẫu số 02-SDGZ đến nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất. Cách 2. Cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, nhánh số 8. Với việc triển khai thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hỗ trợ người sử dụng ứng dụng VSSID, cấp lại mật khẩu thể hiện mong muốn cung cấp ngày càng nhiều các tính năng tiện ích, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp vì sự hài lòng của các tổ chức cá nhân.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí súc mát nhanh và tiết kiệm điện năng, nên kết hợp ủ quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3.
đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.